Quan gia, chương 793, nảy sinh rắc rối, góc truyện audio.com, quan dê tác giả, bất tín thiên thượng điệu hãm bính ô không ô chương 793. Nảy sinh rắc rối nhóm dịch, Equity tiêu tầm by Dr. Crazy, 4VN, ở dự tình Thiệu Minh Chính tự sát nảy sinh rắc rối lớn nhận được thông báo của Cục Công an thị xã Hạo Dương, người nhà Thiệu Minh Chính lập tức chạy tới Bệnh viện Nhân dân thị xã Hạo Dương. Người tới là cha mẹ và chị Thiệu Minh Chính. Cha mẹ Thiệu Minh Chính ước chừng 50 mấy tuổi, không đến 60 tuổi, chị thì khoảng 30, nghe nói còn là cán bộ của chính phủ khu Ngân Yến thị xã Cửu An. Đến bệnh viện nhìn thấy bộ dáng Thiệu Minh Chính, mấy người ngay tại chỗ khóc lớn lên, lại gây ầm ĩ ồn ào. Thiệu Ngân Yến chị Thiệu Minh Chính chất vấn cảnh sát trông coi Thiệu Minh, vì sao phải bắt em trai cô ta. Thiệu Minh Chính cho dù phạm tội cũng là phạm tội ở thị xã Cửu An, cảnh sát thị xã Hạo Dương, dựa vào cái gì đến thị xã Cửu An bắt người. Cách ăn mặc trang phục Thiệu Ngân Yến rất lịch sự đàng hoàng, vừa nhìn biết ngay không phải loại phụ nữ vô tri vô thức, làm việc rất có trình tự quy tắc. Cảnh sát sớm đã được cục trưởng Hạ chỉ bảo, đối với tất cả chất vấn của người nhà họ Thiệu cứ hờ hững mặc kệ, chỉ cần chặt chẽ coi chừng Thiệu Minh Chính thì đã coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đối với tranh cãi gây rối của Thiệu Ngân Yến, ai cũng không thèm nói lại một từ được, các ông muốn ép chết em trai tôi không để yên cho các ông đâu. Đừng tưởng rằng Cục Công an thị xã Hạo Dương các ông có thể một tay che trời, tỉnh Sở Nam là có pháp luật quản đó. Thấy tất cả cảnh sát như tượng đất hờ hững đối với bọn họ, Thiệu Ngân Yến gần như sắp bị tức điên lên, chỉ vào mấy vị cảnh sát canh gác gần từng tiếng từ trong cổ phun ra mấy câu như vậy, lập tức liền kéo cha mẹ phẩy tay áo bỏ đi. Người đàn bà này cũng độc cứ như vậy bỏ lại Thiệu Minh Chính tại bệnh viện, chẳng thèm quan tâm, nói đi là đi. Hạ Hàn sau khi nghe xong cảnh sát báo cáo, hai hàng lông mày giật lên, trầm tư một lát, gọi điện thoại cho Lưu Vĩ Hồng báo cáo, nói. Nhị ca, tôi cảm thấy người nhà Thiệu Minh Chính sẽ không như vậy mà từ bỏ ý đồ, Lưu Vĩ Hồng thản nhiên nói. Cứ mặc bọn họ gây rối, Thiệu Minh Chính chết còn chưa hết tội. Sau đó, Thiệu Ngân Yến trực tiếp đem sự tình quậy lên tới trước tòa nhà tỉnh ủy. Cô mang theo cha mẹ và một số thân thích lớn tuổi trong nhà, trong đó bao gồm bà nội Thiệu Minh Chính 80 tuổi, mang theo biểu ngữ Cục Công an thị xã Hạo Dương giết người bừa bãi. Xin đảng và chính phủ cứu mạng, như vậy quỳ trước trụ sở tỉnh ủy, dùng loa công suất lớn hò hét kêu oan phải nói Thiệu Ngân Yến không hổ là cán bộ ban ngành chính phủ, việc này bố trí chu đáo chặt chẽ. Bản thân cô ta lại trốn ở phía sau, cũng không ra mặt. Cô ta cũng biết chuyện như vậy, thân là cán bộ chính phủ, là không thể trực tiếp lên đài. Nếu không, chính mình trước tiên là đã phạm vào sai lầm, cho dù sau cùng vụ kiện cáo này giải quyết xong, chính mình cũng phải bị kỷ luật đảng luật hành chính xử phạt. Bị cô S đẩy lên đài, đều là thân thích lớn tuổi Thiệu gia, trẻ nhất cũng có 50 mấy, lớn tuổi nhất cũng 80. Dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, số người lớn tuổi này lại nhất loạt quỳ trước cửa trụ sở tỉnh ủy, cao giọng hò hét xin kêu oan, rất nhanh liền gây ra chấn động, hấp dẫn không ít người bô quanh. Chuyện cũng quá trùng hợp, trong đó còn có phóng viên tình báo ở tại hiện trường, lập tức quay chụp lại cảnh tượng này, còn tiến hành phỏng. Góc truyện audio.com, vấn hiện trường mà thời gian kêu oan được chọn cũng cực tốt, đúng ngay thời gian vào làm. Đang lúc huyên náo rùm beng thì mấy vị lãnh đạo tỉnh ủy vừa lúc lái xe tới tòa nhà tỉnh ủy đi làm, tận mắt nhìn thấy hết cảnh tượng này, trong đó bao gồm bí thư tỉnh ủy Lâm Khởi Hàng và phó bí thư tỉnh ủy Thiệu Lệnh Hồng. Vở kịch kêu oan của Thiệu gia cũng diễn không được lâu, trước sau không đến 20 phút liền bị cán sự bảo vệ của tỉnh ủy nghe thấy chạy tới mang đi. Người nhà Thiệu gia cũng không phản kháng, chỉ luôn miệng nói nếu ở tỉnh không cho bọn họ kêu oan, không giải quyết vấn đề cho bọn họ sẽ tiếp tục gây rối, trực tiếp lên thẳng Bắc Kinh. Nghe nói khi chính mắt thấy cảnh tượng này, Lâm Khởi Hàng sắc mặt liền trầm xuống, thật không dễ nhìn. Mà phó bí thư tỉnh ủy Thiệu Lệnh Hồng cũng chính mắt thấy được cảnh tượng này, thì lại mặt tĩnh lặng như tờ, vô cùng không hài lòng. Lâm Khởi Hàng hủy bỏ nhật trình sắp xếp thường ngày của mình, vội vàng triệu kiến Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Giám đốc Sở Công an tỉnh Liêu Trạch Trung, hướng y hỏi tiền căn hậu quả việc này. Liêu Trạch Trung không giấu giếm, đem sự tình trải qua từ đầu chí cuối báo cáo với bí thư tỉnh ủy, vẻ mặt ngưng trọng tiến hành tự kiểm điểm. Không cần biết là Cục Công an thị xã Cửu An không làm việc, hay là Cục Công an thị xã Hạo Dương làm loạn, đều là lĩnh vực y phân công quản, xảy ra náo loạn như vậy, thân là Giám đốc Sở Công an tỉnh Liêu Trạch Trung đương nhiên phải tự mình làm kiểm điểm. Làm bừa bãi, nghe xong Liêu Trạch Trung báo cáo, Lâm Khởi Hàng xa sầm mặt mày nói một câu như vậy. Cũng không biết bí thư Lâm là nói Cục Công an thị xã Cửu An làm bừa bãi, hay là Cục Công an thị xã Hạo Dương làm bừa bãi, có lẽ cả hai cùng có đủ cả. Tóm lại bí thư Lâm rất mất hứng, đó là điều khẳng định. Đồng chí Trạch Trung, chuyện này, phải nhanh chóng xử lý tốt. Tôi không hy vọng lại có hồi tiếp theo. Lâm Khởi Hàng lập tức truyền đạt chỉ thị. Lâm Khởi Hàng tuy rằng đến nhận chức chỉ có 2 tháng, nhưng uy danh đã dần dần được tạo lập. Lâm Khởi Hàng vốn chính là cán bộ lãnh đạo cao cấp tư cách lão thành, trước khi điều nhiệm bí thư tỉnh ủy Sở Nam, là bí thư tỉnh ủy Hà Đông, thủ đoạn quyền mưu của nhân vật số 1 sớm đã được rèn luyện. Chim mùi Liêu Trạch Trung tất nhiên không dám không tuân theo mệnh lệnh của bí thư tỉnh ủy, tuy nhiên cẩn thận suy ngẫm lại, bí thư Lâm ra mệnh lệnh này kỳ thật có chỗ rất đáng tranh luận. Lâm Khởi Hàng không có phê bình thị xã Cửu An, cũng không hề phê bình thị xã Hạo Dương, chỉ yêu cầu mau chóng xử lý xong việc này, không hy vọng lại có thân quyến Thiệu gia tới gây rối. Về phần xử lý ra sao, phê bình ai xử phạt ai, đó là chuyện của hệ thống công an các ông, bí thư Lâm cũng không can thiệp. Lâm Khởi Hàng là bí thư tỉnh ủy, không phải giám đốc sở công an, trên vụ thượng cụ thể kiểu này, không có nghĩa vụ vì sở công an giải quyết vấn đề chia sẻ khó khăn làm không xong việc này, chính là Liêu Trạch Trung ông vô năng. Nhưng ảnh hưởng việc này tạo thành không chỉ là gây rối loạn trước của tòa nhà tỉnh ủy. Hôm sau, một bài văn do phóng viên báo tỉnh viết liền liệt vào tài liệu tham khảo nội bộ của tỉnh ủy Sở Nam, đưa đến trên bàn của các vị cán bộ lãnh đạo tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh, tỉnh Mặt trận Tổ quốc. Nghe nói báo tỉnh vốn là muốn chính thức cho đăng bài báo này, đây là tin tức tư liệu sống cực hot a, nếu thật sự là một bài báo nhiều kỳ. Góc chuyện audio.com khẳng định rất nóng, nhưng bản sửa cuối cùng đưa đến ban tuyên giáo tỉnh ủy, bị trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Dư Dịch Hoa không chút khách khí tịch thu lua càn quấy. Chuyện như vậy, đề cập tới hai cơ quan công an thị xã Cửu An và địa khu Hạo Dương, ở tỉnh còn chưa tìm hiểu tình hình, thì báo tỉnh không biết trời chăng cho đăng lên, gây nên dư luận xôn xao, cái này lại hơi nhạy cảm về chính trị. Nhất là thị xã Hạo Dương, cái tên Lưu Vĩ Hồng kia, người đứng sau lưng là ai, Dư Dịch Hoa biết rất rõ. Báo tỉnh đăng tải tin tức như vậy cố ý trong lúc vô tình chính là đem đầu mũi giáo trực tiếp chỉ hướng Cục Công an thị xã Hạo Dương. Dù sao ở ngoài mặt đây là chuyện do Cục Công an thị xã Hạo Dương phá án nơi đất khách gây nên, trái với quy tắc quan trường. Về phần mấy người Thiệu Minh Chính phạm vào tội gì nên đã bị xử phạt như thế nào, ngược lại không phải chuyện các lãnh đạo cần quan tâm. Cho dù đám người Thiệu Minh Chính tội ác tài trời cũng nên do cơ quan chính pháp thị xã Cửu An đến xử lý, đâu cần thị xã Hạo Dương anh bắt chó đi cày làm việc không đâu. Chẳng lẽ chỉ có cơ quan chính pháp thị xã Hạo Dương của anh mới là chủ trì chính nghĩa? Cũng quá là không tin tưởng đồng chí, trong quan trường, không thể chơi như vậy. Mặc dù Dư Dịch Hoa đối với cách làm của đúng thị xã Hạo Dương và Lưu Vĩ Hồng không cho là đúng, nhưng trên mặt quy củ vẫn phải giữ. Cho dù Lưu Vĩ Hồng không có chỗ dựa vững chắc và bối cảnh lớn như vậy, bí thư thị ủy Hạo Dương bình thường nhất cũng không phải nói lột ra mặt anh ta là có thể lột liền. Người có thể làm được bí thư thị ủy, dù sao cũng phải có vài phần bản lĩnh, có vài phần mặt mũi. Công khai đăng tải trên báo tỉnh, rõ ràng không ổn lắm, tuy nhiên, đăng tải bên trong tài liệu tham khảo nội bộ, vẫn là rất cần thiết. Xảy ra trò cười kêu oan trước cửa tòa tỉnh ủy, phóng viên báo tỉnh đúng lúc có mặt chụp được một số hình ảnh, khiến cho lãnh đạo chủ chốt 4 bộ máy ở tỉnh biết được có chuyện như vậy, rất bình thường, cũng không phải là nhằm vào thị xã Hạo Dương. Tài liệu tham khảo nội bộ ở tỉnh là có lựa chọn cấp bậc và quyền hạn để được đọc. Sau khi nhìn thấy tài liệu tham khảo nội bộ, Phó Bí thư tỉnh ủy Thiệu Lệnh Hồng, tỉnh ủy Bí thư Đảng ủy Công an Bùi Võ Quân, lần lượt ở trên tài liệu phê chỉ thị mời Liêu Trạch Trung và Sở Công an tỉnh xử lý thích đáng việc này. Thiệu Lệnh Hồng chỉ thị nói, phải theo nếp làm việc, trừng trị phần tử phạm tội cũng phải y theo trình tự làm việc, không thể lộn xộn. Thiệu Lệnh Hồng là kiểu cán bộ bảo thủ điển hình, xã, khu, huyện, địa khu, tỉnh từng bước một đi lên địa vị cao ngày hôm nay, hơn nữa hầu hết đều là làm nhân vật số một, đối với quy củ, rất là coi trọng. Và lại mặc kệ ông ta và lãnh đạo đương nhiệm của thị xã Cửu An có liên hệ mật thiết hay không, đối với cách giải quyết này của Cục Công an thị xã Hạo Dương, trong lòng trước tiên liền phản cảm, rất không muốn thấy. Cho nên lời nói hết sức thẳng thừng, gần như là chỉ thẳng Cục Công an thị xã Hạo Dương làm loạn, sẽ gây rối loạn. Tỉnh ủy Bí thư Đảng ủy Công an Bùi Võ Quân chỉ thị khá hàm xúc, nhưng cũng là hy vọng Sở Công an tỉnh có thể lập tức xử lý tốt chuyện này, không để tiếp tục xảy ra sự cố tạo thành ảnh hưởng ác liệt. Giai đoạn hiện tại, tỉnh ủy Bí thư Đảng ủy Công an của rất nhiều tỉnh đều kiêm nhiệm Giám đốc Sở Công an, tỉnh Sở Nam cũng không ngoại lệ, mấu chốt còn ở chỗ, Bùi Võ. Góc chuyện audio.com Quân cũng không phải là xuất thân hệ thống công an, đối với nghiệp vụ hệ thống công an, không thông thạo cho lắm. Mà Liêu Trạch Trung lại là công an kỳ cựu, thời gian đảm nhiệm phó giám đốc thường trực sở công an cũng rất lâu, được Thiệu Lệnh Hồng khi đảm nhiệm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy hết lòng nâng đỡ, cuối cùng có thể đảm nhiệm giám đốc sở công an. Sau đó Trung ương tuyên bố văn kiện, cán bộ lãnh đạo chủ chốt phối hợp với nghiệp vụ nòng cốt cấp bậc cao của ba nhà công an, kiểm sát, tòa án, Liêu Trạch Trung liền đảm nhiệm thành viên tổ đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, trợ lý chủ tịch tỉnh, sau nữa thì biến thành phó chủ tịch tỉnh. Cho nên trước mắt quan hệ của Liêu Trạch Trung và Bùi Võ Quân cũng là khá tinh tế. Đối với chỉ thị của Bùi Võ Quân, Liêu Trạch Trung có thể không để ý. Nhưng đối với chỉ thị do chính miệng bí thư tỉnh ủy Lâm Khởi Hàng nói ra cùng với văn bản phê duyệt của Thiệu Lệnh Hồng, Liêu Trạch Trung liền không thể coi như không quan trọng. Chuyện này nếu xử lý không tốt, người nhà Thiệu Chính Minh lại làm loạn lần nữa, vậy thì hư bột hư đường hết. Đây là việc mà Liêu Trạch Trung tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Nhiều năm làm giám đốc sở công an, Liêu Trạch Trung rất để ý uy danh và mặt mũi của chính mình. Lập tức Liêu Trạch Trung triệu kiến Nghiêm Như Bồi phó giám đốc sở kiêm chủ nhiệm ban chính trị, bảo y đích thân tới Hạo Dương, phối hợp xử lý việc này. Bất kể như thế nào, Cục Công an thị xã Hạo Dương cần phải chuyển giao mấy người bị tình nghi phạm tội Thiệu Minh Chính cho cơ quan công an thành phố Cửu An, không thể tiếp tục giam giữ Nghiêm Như Bồi là thân tín của Liêu Trạch Trung, nhận được chỉ thị, không nói hai lời, dẫn theo vài người tức khắc đi tới thị xã Hạo Dương cách Trương.